là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, huyện Yên Bình được giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên 383 tỷ đồng, trong đó thu tiền giao đất 140 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong quý 1 năm 2023, thu ngân sách của huyện Yên Bình đạt trên 64 tỷ đồng, trong đó tập trung vào ngành chế biến gỗ, xây dựng, vận tải. Tuy nhiên, nguồn thu từ liên doanh và thu quốc doanh chưa ổn định vì còn gặp nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ, tài chính và nguồn vốn. Thời gian tới, Chi cục Thuế huyện Yên Bình sẽ tiếp tục tuyên truyền phổ biến các chính sách thuế đến người dân, nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ thuế của các thành phần kinh tế, nhất là quy định về sử dụng hóa đơn tài chính sách thuế mới. Đẩy mạnh phòng chống gian lận thương mại, chống thất thu và kiểm soát chặt chẽ nguồn thu ngân sách, nhất là trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Phấn đấu quý 2 thu ngân sách đạt trên 151 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 63,3 tỷ đồng, thu tiền giao đất 88 tỷ đồng.
Hiện tỉnh Yên Bái có trên 120 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng các cấp, trong đó có một di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Bên cạnh đó, Yên Bái còn có 714 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó 4 di sản văn hóa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đặc biệt, nghệ thuật xoay thái được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa luôn được các cấp các ngành các địa phương quan tâm. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được nghiên cứu, công nhận, bảo vệ và phát huy giá trị. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào và ý thức tham gia của người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Hàng năm, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh đã tiến hành bảo tồn từ 2 đến 3 di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Tổ chức sưu tầm lưu giữ hơn 200 cuốn sách cổ của dân tộc Dao, dân tộc Thái tại bảo tàng tỉnh. Công tác bảo tồn văn hóa dân tộc gắn với phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở thông qua việc tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng và tổ chức các hoạt động lễ hội du lịch. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, cần gắn kết việc giữ gìn phát huy di sản văn hóa với việc xây dựng giữ gìn môi trường sinh thái văn hóa, đồng thời thực hiện tốt luật di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch đến huyện Văn Yên ước đạt khoảng 200.000 lượt người, doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt trên 92 tỷ đồng. Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, huyện Văn Yên đã tổ chức các hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc, đồng thời tăng cường giới thiệu quảng bá điểm đến, sản phẩm trải nghiệm du lịch đa dạng, an toàn, hấp dẫn. Tiêu biểu như xã Nà Hầu tổ chức lễ khởi động mùa hè du lịch năm 2023 với chủ đề Hang động thác nước cùng bước vào hè. Xã Quang Minh tổ chức lễ công bố sản phẩm ô cốp 3 sao về du lịch đối với tổ hợp tác du lịch cộng đồng thôn Minh Khai kết hợp với chương trình kích cầu du lịch với chủ đề Thác Minh Khai chào hè 2023. Xã Ngòi A tổ chức các hoạt động tham quan trải nghiệm, thác Khe Cam mùa nước đổ gắn với bản sắc văn hóa dân tộc Dao. Thị trấn Mậu A tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao ẩm thực tại khu vực quảng trường trung tâm huyện. Trung bình mỗi năm huyện Văn Yên đón khoảng 432.000 du khách đến tham quan trải nghiệm, trong đó khách lưu trú đạt khoảng 147.000 người. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt trên 185 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho 1.900 lao động địa phương.
Y tế là một trong những lĩnh vực triển khai chuyển đổi số mạnh mẽ và đem lại những kết quả tích cực. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 đạt từ 15% trở lên. Tối thiểu 89% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. Các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh đã triển khai hóa đơn điện tử, đơn thuốc điện tử, bệnh án điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Qua đó đã giảm thời gian chờ đợi cho bệnh nhân, nâng cao sự hài lòng của người bệnh. Đồng thời, các đơn vị đã triển khai hệ thống khám chữa bệnh từ xa để hội chẩn từ xa với bệnh viện tuyến trên, triển khai hệ thống tư vấn chữa bệnh từ xa hướng tới đăng ký khám chữa bệnh online. Cùng với đó, hệ thống giao ban trực tuyến được triển khai từ Sở Y tế đến các đơn vị trực thuộc để giao ban định kỳ, giao ban chuyên môn hàng ngày, học tập, đào tạo chuyên môn, nâng cao trình độ trên môi trường mạng.
Nhằm cải cách hành chính, tạo sự đồng thuận và nâng cao sự hài lòng của người dân với cấp ủy chính quyền địa phương, thành phố Yên Bái đã xây dựng được trên 60 mô hình trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Tiêu biểu như mô hình hỗ trợ giúp đỡ nhân dân di rời tài sản vật kiến trúc thuộc diện thu hồi đất giải phóng mặt bằng các công trình dự án của Ban Chỉ huy quân sự thành phố, mô hình chính quyền thân thiện của Ủy ban nhân dân xã Âu Lâu, mô hình hỗ trợ người dân đánh máy viết tờ khai của Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Học. Với nhiều cách làm cụ thể, sáng tạo, các mô hình hoạt động hiệu quả đã khơi dậy và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực đóng góp ý kiến, trí tuệ, sáng kiến tham gia vào việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng thời làm cho mỗi cán bộ đảng viên gần dân, hiểu dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Hiện nay, thành phố Yên Bái đang triển khai nhân rộng các mô hình tiên tiến đạt chất lượng hiệu quả cao, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, qua đó động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy nội lực và quyền làm chủ của nhân dân.
4 tháng năm 2023, tỉnh Yên Bái đã giảm 3 vụ, giảm 1 người chết và giảm 7 người bị thương do tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2022. Có được kết quả này là do cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã tích cực tuyên truyền luật giao thông đường bộ bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tập trung vào các lỗi là nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn giao thông như điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn, đi sai phần đường, làn đường, không chấp hành tín hiệu của đèn giao thông hay vi phạm về tốc độ. Trong đó, lực lượng chức năng toàn tỉnh tạm giữ trên 900 phương tiện, cảnh cáo 70 trường hợp, tước giấy phép lái xe gần 400 trường hợp vi phạm. Qua hệ thống camera giám sát giao thông, công an tỉnh Yên Bái cũng đã xử lý 290 trường hợp vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận, luôn mang lại công bằng và chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có lợi ích gì? Người dân sẽ được hưởng quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau.
Mấy năm gần đây, kinh tế gia đình ông bà Bàn Luận có nhiều khởi sắc nhờ chuyển đổi sang trồng giống chè Bát Tiên theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cuộc sống đã có phần dư giả, nhưng do có những định kiến và suy nghĩ sai lệch nên ông Bàn nhất quyết không chịu mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Việc làm của ông Bàn lại được hai anh con trai ủng hộ, nên bà Luận dù đã cố hết sức thuyết phục, vận động cũng chẳng có kết quả gì. Vì thế giữa họ thường xảy ra tranh cãi trong vấn đề này, và hôm nay khi hai người đang ngồi uống nước sau bữa cơm chiều, chuyện đó lại lặp lại.
Thưa toàn thể bà con nhân dân, bảo hiểm y tế là
suốt ngày ra bảo hiểm mới trả bảo hộ, ai mua thì mua, việc gì mà cứ hết loa đài, lại đến cái thằng ô tô truyền thông đường phố cứ liên tục phóng thanh, kêu mà chả gọi điếc hết cả tai.
Người ta tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bận gì đến ông mà ông cứ phải bực bội cái gì?
Tuyên truyền hay quảng cáo gì là tôi không cần biết, nhưng cứ tra tấn suốt ngày thế này, bố ai mà chịu được?
Gớm, ông ngoà ngoắt nó vừa vừa thôi nhá. Đài truyền thanh xã chỉ phát một lúc vào buổi sáng và buổi tối thôi, thế mà ông kêu là suốt ngày.
Thì có phải riêng cái loa xã đâu. Đây này, cứ mở đài ra lại nghe thấy tuyên truyền bảo hiểm rồi. Chưa hết đâu, đến tối xem tivi lại thấy ông bảo hiểm ông chiếm sóng đấy bà.
Thì ông có định kiến xấu về bảo hiểm nên ý, lúc nào cũng thấy khó chịu. Nhưng mà ông này, ông phải nhớ cho rõ nha, đây là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, là những loại hình bảo hiểm của nhà nước nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống của người dân, chứ không phải mấy cái bảo hiểm thương mại như ông nghĩ đâu.
Bà ngần này tuổi rồi mà còn ngây thơ thế. Bảo hiểm nào mà chả giống bảo hiểm nào, chẳng qua ấy là chỉ khác cái tên gọi thôi, chứ cũng cùng một ruột lừa đảo tiền của những người nhẹ dạ cả tin như bà thôi.
Tôi đã bảo với ông rồi, mấy cái bảo hiểm linh tinh thì so sánh làm sao được với bảo hiểm y tế. Thế ông đã thấy ai ở xã mình bị quỵt tiền mua bảo hiểm y tế chưa? Mà tất cả mọi người ốm đau đều được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả đấy thôi.
Ui dào, tiền nào của nấy. Tôi thấy mọi người đi khám bảo hiểm y tế ai cũng chỉ được cấp mấy cái viên thuốc rẻ tiền nhì nhằng, còn ốm đau bệnh nặng á vẫn cứ phải nôn tiền ra mà mua thuốc ngoại nhé bà nhé.
Ôi giời ơi, nói như ông ấy, bệnh nào thì thuốc nấy, người bệnh nhẹ thì thuốc ít, thuốc nhẹ, người bị bệnh nặng ấy, thì được thuốc mạnh, thuốc tốt hơn, được hỗ trợ chi phí nằm viện nữa đấy.
Thôi, bà sắp sửa lại tuôn ra một tràng như cái loa xã ấy, lại vận động tôi mua bảo hiểm y tế chứ gì.
Đúng đấy, mà nhân tiện ấy, tôi cũng nói luôn đây này. Năm nay sau cái vụ chè xuân ấy, tôi sẽ mua bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông ạ.
Bà định ném tiền qua cửa sổ đấy à? Nhà mình có 4 người, Tôi với bà mới ngoài 50 vẫn lên nương xuống ruộng ầm ầm. Thằng Lực, thằng Đô thì khỏe như lực sĩ ấy. Quanh năm có bao giờ tốn viên thuốc nào đâu. Mà bà định bỏ một đống tiền mua bảo hiểm y tế để mất toi à?
Ông không thích thì thôi, tôi mua cho mẹ con tôi vậy.
Bà này giờ già rồi khó bảo quá. Thôi được, nếu thích ý, bà mua cho một mình bà, còn kệ bố con tôi. Chấm hết câu chuyện bảo hiểm y tế ở đây nhé.
Alo, tôi nghe đây. Lực hả con? Có chuyện gì vậy? Ai cơ? Bác Thái làm sao? Hả? Ừ, mẹ biết rồi. Thì bây giờ bác ấy đang ở viện à? Về nhà rồi hả? Được được, mẹ biết rồi. Để bố mẹ bố trí con ạ. Này, tối về ăn cơm sớm con nhá.
Sao? Có chuyện gì đấy bà?
Cái thằng Lực ấy, nó đi làm công trình, nghe người ta nói là ông Thái bạn thân của ông ấy phải đi nằm viện cấp cứu rồi.
Thế ông bị làm sao? Mới tuần trước anh em tôi còn uống rượu mà ông ấy khỏe như vâm ấy. Sao bỗng dưng lại phải vào viện nhỉ?
Thì lạ tôi cũng đã kịp hỏi đâu. Thì nó đã tắt máy rồi. Chỉ biết ấy, là ông ấy đã ra viện thôi.
Ngày sáng hôm sau, bà Luận chuẩn bị mấy chục quả trứng gà và 500.000 đồng. Rồi cùng ông Bàn sang xã bên thăm gia đình bạn. Vừa vào đến sân, thấy bà Thư đang lỉnh kỉnh bê tích chè xanh và mấy cái chén từ dưới bếp đi lên. Ông Bàn đã nhanh nhẩu lên tiếng.
Chào bà Thư.
Chào bà.
Sao rồi? Ông bạn của tôi sao rồi hả bà?
Ôi, chào hai bác. Hai bác sang chơi. Nắng nồi vất vả quá. Nhà em đang nằm trong nhà. Cũng tạm ổn rồi hai bác ạ. Mời hai bác vào nhà uống nước.
Vâng. Hôm qua ấy, thằng Lực mới gọi báo cho chúng tôi biết là ông nhà bị tai nạn. Sốt ruột quá. Phải sang ngay xem sự tình thế nào. Bà đưa tôi đỡ cho cái tích chè này.
Dạ vâng ạ. Đây ạ.
Ông bà Bàn Luận sang chơi đấy à?
Vâng, chào.
Vào đây. Vào đây nào, vào đây.
Vâng. Rồi ơi, nghe giọng nói sang sảng thế là ok rồi. Thế ông làm sao mà phải đi nghỉ mát ở bệnh viện đấy hả ông Thái?
Mời ông bà ngồi uống chén nước đã.
Vâng, mời ông bà uống nước.
Nó là thế này. Tôi bị tai nạn xe máy. Bị gãy đùi ông bà. Đây này, đấy, đây. Đây. Đấy, phải mổ đóng đinh nẹp ở tận trong xương đây này. Đấy.
Ây chà.
Cũng
già gì phết đi chứ. Này, thế bây giờ ông thấy khá hơn chưa? Hay là phải có thêm ly rượu để dẫn thuốc cho mau khỏi nhỉ cả nhà. Mà ông bị ngã xe kiểu gì mà nặng thế hả?
Tôi chở mấy cái bao chè từ nương về. Vẫn mà lúc xuống dốc xe mất phanh. Thế là nó đâm vào gốc cây, rồi ngã lăn xuống hùm. Chả biết là va đập vào cây, vào đá, hay là cái xe nó đè mà gãy xương đùi không ạ?
Ôi giời ơi,
chắc là đau lắm bà nhỉ?
Thì ông ấy ngất lịm, có biết gì đâu hả bà? Ca mổ của ông ấy dễ phải mất đến vài tiếng đấy bà.
Thế cơ à?
Các bác sĩ bảo xương bị vỡ, phải xếp lại, rồi đóng đinh, nẹp, vết gì ấy tôi chẳng biết nữa bà.
Nhưng mà sau vết thương nặng mà để họ lại cho ông ra viện sớm thế hả?
Thì phẫu thuật xong rồi tiêm chích đủ liều, vết thương nó ổn định, rút chỉ rồi. Tôi xin về nằm ngoại trú cho nó thoải mái ông ạ.
Khổ, đúng là cái vận cái hạn bà nhỉ. Chả ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra đấy bà.
Chuẩn luôn bà. Đã đen lại còn đen đủ điều. Người đau mà tiền cũng đau chứ.
Thế chi phí nằm viện cao quá hả bà?
Cao không bà?
Thì đấy, nói đến chuyện này lại bực hết cả mình. Mấy năm nay ông ấy toàn bản lùi, rồi cấm cản tôi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Kìa bà,
ông cứ để yên tôi nói, đến lúc vào viện mới trắng mắt ra bà. Tổng chi phí cho cả đợt điều trị ngót nghét 40 triệu.
Ôi giời, 40 triệu
cơ à?
Nếu có bảo hiểm y tế thì tôi chỉ phải trả khoảng gần 10 triệu thôi. Còn bảo hiểm người ta đỡ cho 80%. Thế là đi toi vụ trẻ xuân của tôi rồi. Nó đau là đau ở cái chỗ ấy bà.
Ôi đấy, lại nói đến cái chuyện bảo hiểm y tế. Ông Bàn nhà tôi ấy, cũng chẳng khác gì cái ông Thái nhà bà. Cũng cấm tôi mua bảo hiểm y tế. Ông Bàn, ông nghe bà Thư nói đã tỉnh ra chưa?
Nghe rồi.
Cố tình không chịu mua bảo hiểm y tế. Rồi cũng có ngày phải trả giá cho cái tính bảo thủ của ông cho mà xem.
Đấy, đấy, cái bà này lại bắt đầu cái băng rè bảo hiểm y tế đấy hả?
À, ông bà này, các bà nhà mình nói đúng đấy ông ạ. Anh nhà mình là cố chấp bảo thủ quá, không chịu tìm hiểu xem cái hay cái tốt, mà cứ nghe đồn thổi rồi nghĩ xấu về cái loại hình bảo hiểm nhân đạo này ông ạ.
Ai chà, ông quay xe nhanh nhỉ. Hôm trước trong bữa rượu, ông còn hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ thèm mua bất cứ cái loại hình bảo hiểm nào cơ mà.
Thì bài học nhớ đời của đau con sót này, nó đã thức tỉnh tôi đấy ông ạ. Thôi ông cũng nên nghĩ lại đi.
Thế ông đã nghĩ lại chưa mà khuyên tôi hả?
Còn hơn cả nghĩ ông ạ. Vợ chồng tôi đã mua bảo hiểm y tế ngay và luôn cho cả nhà rồi. Mỗi năm mình bỏ ra có một chút ít tiền coi như là của để dành phòng khi ốm đau bệnh tật, phải nằm viện như thế này đấy ông ạ.
Đấy, nhà tôi mua bảo hiểm theo hộ gia đình nên đỡ được nhiều lắm hai bác ạ.
Thế 5 người nhà bà phải chi hết bao nhiêu tiền một năm?
Chỉ mất có gần 2.600.000 thôi bà.
Ôi, có thế thôi á? Tôi cứ nghĩ là phải mất 5-6 triệu cái đấy.
Tính ra cũng lợi phết đấy nhỉ.
Lợi chứ ông.
Chỉ mất ngần ấy mà được hưởng lợi có lúc tới cả vài chục triệu tiền khám chữa bệnh. Làm gì cái thời buổi này còn có của ngon bổ rẻ thế cơ chứ nhỉ.
Thì trước tôi cũng nghĩ như ông đấy. Phải đến lúc chú đại lý bảo hiểm y tế giải thích rõ thì tôi mới vỡ lẽ. Đây chính là chính sách nhân đạo của nhà nước để nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cho toàn dân đúng không ạ? Trên nguyên tắc là lấy số đông bù số ít ông ạ. Khi mình khỏe thì số tiền đóng góp của mình sẽ được bù đắp cho các trường hợp ốm đau trong cộng đồng. Còn đến khi mình bị bệnh thì những người khác lại hỗ trợ cho mình. Nôm na nó là như thế ông ạ.
Nếu mình mua bảo hiểm y tế hộ gia đình thì từ người thứ hai trở đi là được giảm tiền mua rồi nhá.
Đây đây đây, nói có sách mách có chứng nhá. Trong cái tờ rơi tuyên truyền này người ta nói rất rõ ràng cụ thể ông bà. Đây, ông bà nghe nhé. À, đây, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi. Đấy, theo đó người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Người thứ ba lại giảm xuống còn 60%. Người thứ tư chỉ phải đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi chỉ còn đóng bằng 40% của người đầu tiên thôi không ạ?
Ôi,
đấy, 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 đấy.
Nghe ra cũng hấp dẫn đấy bà nhỉ?
Hấp dẫn quá.
Thế hôm nọ ông bà mua thế nào thì nói luôn cho tôi hiểu. Chứ cứ phần trăm phần chiếc thế này tôi nghe nó rối rắm quá.
Bà,
được rồi, bà nghe này. Giả sử như ông bà là người mua thứ nhất, một năm phải đóng 804.600 đồng. Thì đến bà là người thứ hai nhá, được giảm xuống còn 563.220 đồng.
Đúng rồi.
Và người thứ ba là cháu Lực chỉ còn phải đóng có 482.670 đồng. Cháu Đô là người thứ tư, mức đóng lại giảm xuống còn có 402.300 đồng thôi.
Đúng rồi.
Thế là vị chi mua bảo hiểm y tế một năm cho cả nhà tôi khoảng hơn 2.2 triệu bà. Thế ý ông thế nào hả ông bàn?
Để về nhà rồi tôi tính.
Theo tôi á thì ông bà cũng nên mua ngay bảo hiểm y tế cho cả nhà đi.
Đúng rồi.
Mình tuy chưa lên lão nhưng cũng đã cao tuổi rồi. Hai cháu đi làm bên ngoài, công việc nặng nhọc, luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Mà ốm đau bệnh tật, tai nạn rủi ro, nó đến bất chợt, chẳng biết đâu mà lần. Nên có cái bảo hiểm y tế phòng thân là yên tâm lớn nhất đấy ông bà.
Rất yên tâm đấy ông bà.
Ơi, ông Thái.
Đây, tôi
ông
đây.
Chịu khó bồi bổ nhanh cho khỏe nhé. Bây giờ vợ chồng tôi xin phép lại nhà.
Ấy ấy ấy, không được, không được. Sao ngồi chưa ấm chỗ, đã đòi về. Ông bà phải ở lại đây, ăn cùng với vợ chồng tôi bữa cơm, cho ông nhà tôi vui.
Thôi bà.
Phải đấy, mấy khi ông bà sang chơi. Thôi chết rồi. Hay là ông bà lại giận chúng tôi nói quá nhiều về cái
không,
bảo
không.
Hiểm y tế phải không?
Không
có phải không?
Không phải thế. Không phải thế. Mà hôm nay ấy, nhờ ông bà tôi đã được khai sáng về bảo hiểm y tế. Chính vì thế tôi quyết định sẽ về ngay. về để còn kịp rẽ qua Ủy ban Nhân dân xã mua ngay và luôn cái bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông bà.
Ôi giời ơi, ông quyết định như vậy là quá chuẩn. Hoàn hảo ông.
Nhưng mà ông ơi, tôi không đem theo đủ tiền đâu đấy.
Ôi giời, không lo. Hôm qua ấy, tôi vừa lấy được tiền chè đây này. Thoải mái để mà mua bảo hiểm y tế nhá. Giờ ấy, tôi thông suốt rồi. Cứ có bảo hiểm y tế thì lo gì ốm đau, phải không cả nhà?
Đúng rồi.
Có bảo hiểm y tế, lo gì ốm đau.
Quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số là cơ hội để thế hệ trẻ tham gia tích cực vào kiến tạo môi trường sống và làm việc theo hướng khoa học hiện đại, hướng đến xây dựng tương lai tốt đẹp cho bản thân, gia đình và xã hội. Với lợi thế nhanh nhạy về công nghệ, lực lượng thanh niên sẽ đóng vai trò chủ lực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để dẫn dắt người dân tham gia vào các hoạt động chuyển đổi số, từ đó thay đổi cách thức con người làm việc, tương tác và ứng dụng công nghệ để phục vụ công việc và cuộc sống, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nhóm dân số sử dụng Internet nhiều nhất là độ tuổi từ 20 đến 24 tuổi. Thống kê đến hết tháng 9 năm 2022, Việt Nam có hơn 72 triệu người sử dụng, tương đương với khoảng 72% tổng dân số. Đứng đầu các nước ASEAN và thứ 12 thế giới về số lượng người dùng Internet. Bên cạnh đó, Việt Nam hiện có gần 160 trường có đào tạo chuyên ngành về công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, an toàn thông tin. Hàng năm, số sinh viên tốt nghiệp thuộc nhóm chuyên môn này vào khoảng 50.000 người. Nếu tính cả bậc đào tạo nghề ở cao đẳng trung cấp, thì con số này hơn 62.000 người. Đây là lực lượng quan trọng trong quá trình thực hiện cách mạng công nghệ 4.0. Song song với đó, Việt Nam là một đất nước với dân số làm nông nghiệp cao. Nhiều thanh niên nông thôn đã nhanh chóng bắt nhịp với thời đại, tập trung vào việc nghiên cứu thêm nhiều sản phẩm mới, có ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao trong sản xuất. Cũng như các địa phương trong cả nước, thanh niên Yên Bái là lực lượng lao động lớn của xã hội và là nguồn lực quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong bối cảnh mới, khi các ứng dụng công nghệ thông tin bùng nổ mạnh mẽ, thì sự tham gia của lực lượng thanh niên lại càng cần thiết và quan trọng hơn cả. Thanh niên được đánh giá là lực lượng nòng cốt và đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất và đời sống, nhằm nâng cao năng suất lao động và cải thiện điều kiện sống. Trước thực trạng đó, tỉnh Yên Bái đã và đang có nhiều biện pháp nhằm phát huy sức trẻ trong việc chuyển đổi số. Anh Triệu Chí Lộc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái cho biết.
Chuyển đổi số đối với chúng ta là trong 3 lĩnh vực về chính quyền số, công dân số và xã hội số, thì đối với nhiệm vụ của đoàn thanh niên là sẽ tập trung chính vào việc xây dựng các công dân số và góp phần để xây dựng một cái xã hội số. Thì thứ nhất đó là việc đẩy mạnh các ứng dụng mà đã triển khai thành công trong những năm trước như ứng dụng quản lý đoàn viên, thì tất cả các nghiệp vụ, 8 nghiệp vụ của quản lý đoàn viên như kết nạp đoàn, nộp đoàn phí, chuyển sinh hoạt đoàn thì đều được triển khai, đều ứng dụng trên app của iOS và Headset Play. Cái việc thứ hai đó là đẩy mạnh hơn nữa và đẩy mạnh cái tính thực chất hơn nữa của các tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 173 xã phường. Thì tại 173 xã phường, các tổ chuyển đổi số cộng đồng thì cơ bản lực lượng là thanh niên là làm cốt. Vì vậy thì thời gian tới chúng tôi sẽ phát huy hơn nữa, thực chất hơn nữa cái vai trò của các tổ chuyển đổi số cộng đồng này. Và tiếp theo nữa đó là việc giới thiệu việc làm. Thì trong năm 2023 thì chúng tôi đặt ra là ít nhất là giới thiệu được 7.000 thanh niên giới thiệu được việc làm trong các ứng dụng của các chợ ứng dụng, thì nhất là các phần mềm ứng dụng mà đã được Trung ương đoàn cũng như các cấp bộ đoàn triển khai. Thì qua đây thì nó sẽ tạo thành một cái phong trào lớn.
Buổi tọa đàm với chủ đề tìm hiểu về chuyển đổi số do Đoàn Thanh niên Phường Nam Cường, một trong những phường vùng ven của thành phố vừa thực hiện, với sự tham gia của Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, lãnh đạo địa phương và hàng chục thanh niên từ nhiều ngành nghề, thành phần kinh tế khác nhau. Trong khuôn khổ cởi mở, các thế hệ trẻ của Phường Nam Cường đã trao đổi và làm rõ những thời cơ, thách thức, quá trình và kết quả trong việc thực hiện chuyển đổi số tại tỉnh, từ đó nắm bắt và tìm được hướng đi mới trong việc áp dụng công nghệ thông tin và những thành tựu của việc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh vào phục vụ công việc cũng như cuộc sống của bản thân. Chị Trần Thị Thu Trang, Ủy ban nhân dân phường Nam Cường, thành phố Yên Bái tâm sự.
Trong những năm qua và thời gian gần đây thì chúng tôi cũng đã phát huy cái sức mạnh của tập thể, của các cá nhân đang làm việc tại bộ phận hành chính công để thực hiện tốt cái công tác chuyển đổi số. Cụ thể đó là chúng tôi đã tích cực tuyên truyền cho người dân khi mà tham gia thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận phục vụ hành chính công, thực hiện tạo tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia, thực hiện cài đặt công dân số, cài đặt các phần mềm tiện ích và thực hiện các thủ tục về trực tuyến. Tiêu biểu đó là việc tạo tài khoản công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia, thì đến nay chúng tôi đã đạt trên 90% công dân trên địa bàn phường đã có tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia.
Tọa đàm chuyển đổi số tổ chức các cuộc thi phong trào tìm hiểu và áp dụng công nghệ thông tin, ứng dụng và phát triển các app công nghệ hay tham gia tuyên truyền về chuyển đổi số là những hoạt động tích cực của tuổi trẻ Yên Bái, đóng góp vào đề án chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian qua. Trong mỗi lĩnh vực, phát huy khả năng sáng tạo, thế hệ thanh thiếu niên Yên Bái đã linh hoạt ứng dụng các nền tảng số nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc, từ đó đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương đơn vị. Chị Trần Thị Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói:
Trong cái công tác chuyển đổi số đang được triển khai rất là quyết liệt cũng như là đẩy mạnh trong địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung cũng như là trên địa phương Nam Cường nói riêng, thì bản thân tôi, một bí thư đoàn phường, thì cũng đã xung kích tình nguyện cũng như là tìm tòi học hỏi để làm sao mà đưa được cái công tác chuyển đổi số tới các bạn đoàn viên thanh niên, để các bạn cùng với tổ chuyển đổi số cộng đồng của phường sẽ thực hiện những cái nhiệm vụ chuyển đổi số, đó là tham gia vào những cái buổi tình nguyện để xuống dưới tiếp cận đối với các hộ dân để hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng các nền tảng số đối với nhân dân, tạo các tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt để từ đó đưa cái công tác chuyển đổi số đến với từng người dân để thực hiện tốt cùng với Đảng bộ, chính quyền địa phương xây dựng phường Nam Cường thành một phường đạt phường chuyển đổi số trong năm 2023.
Ông Nguyễn Ngọc Hà, Bí thư Đảng ủy phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết thêm:
Đoàn viên thanh niên có lẽ với cái lợi thế của mình là sức trẻ, là cái sự nắm bắt về chuyển đổi số rất là nhanh, thì với cái phương châm ra từ ngõ, gõ từ nhà đã là một cái lực lượng nòng cốt trong cái việc mà đưa chuyển đổi số đến từng người dân, không chỉ đến các cái cơ quan đơn vị trên địa bàn, mà cái quan trọng là đưa nó vào trong cái cuộc sống hàng ngày.
Quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ và tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Với khả năng nhạy bén, thanh niên Yên Bái đang dần thích nghi với một xã hội số tiện lợi. Đối với ngành nông nghiệp, thanh niên tỉnh nhà đã từng bước ứng dụng công nghệ số vào canh tác, quảng bá và tiêu thụ nông sản. Nhạy bén với công nghệ mới, nhiều bạn trẻ đã ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, đăng ký và sử dụng các ứng dụng truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm. Cùng với đó, nông dân trẻ thời 4.0 này còn tận dụng nền tảng mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm hay chủ động áp dụng hình thức thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt trong giao dịch với khách hàng. Từ đó từng bước đưa các sản phẩm nông sản của thanh niên Yên Bái lên sàn thương mại điện tử ngày càng đa dạng hơn để vươn đến mọi vùng miền. Anh Háng Quan Tiến, thôn Làng Qua, xã Bó Đáp, huyện Trấn Yên chia sẻ:
Hệ thống tưới nước tự động thì rất đơn giản thôi. Nói chung là tất cả các vườn đều có hệ thống nước tự động hết. Nói chung là chia ra từng vườn một. Thì mỗi vườn thì mình chỉ cần là đơn giản là mình bật máy là chạy thôi. Thì nó hạn chế được cái công lao động. Nói chung là nó sẽ phủ đều và tơi, không ảnh hưởng đến bầu. Nếu là lúc cây mà chưa lên khỏi bầu thì nó sẽ, nếu mình tưới tay nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Còn tưới tự động này dạng như phun sương, phun mưa thì nó sẽ đảm bảo hơn. Về cái mạng xã hội thì bây giờ là tất cả mọi người đều có điện thoại thông minh hết, nên là mình bán hàng trên hay là mình quảng bá trên mạng xã hội thì nó sẽ đến được nhiều người biết hơn. Nói chung là cái hàng của mình sẽ có nhiều người lựa chọn, với lại là mình có thể dễ dàng biết được ở đâu cần nọ kia thì dễ hơn.
Thanh niên vừa là lực lượng đi đầu, vừa là lực lượng dẫn dắt người dân tham gia vào các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, từ đó hình thành các hoạt động số, thay đổi cách thức con người làm việc và tương tác với nhau. Chính vì vậy, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và những tác động đến mọi mặt trong đời sống cùng với những chính sách của tỉnh đã thúc đẩy và hỗ trợ thanh niên tham gia vào công cuộc chuyển đổi số, từ đó tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.